Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị, khi nói tới chữ hiếu thì đạo Phật của chúng ta luôn luôn tôn vinh cái chữ hiếu đi đầu trên cái con đường tu học giải thoát giác ngộ. Cho nên là trong kinh điển chúng ta cũng đã nghe được cái câu thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên, ngàn quyển kinh, trăm quyển sách đều lấy cái chữ hiếu làm đầu. Thế thì chẳng những đạo Phật dạy cho tất cả những người Phật tử về chữ hiếu, mà ngay cả người dân Việt Nam của chúng ta vốn cũng đã thực hiện cái chữ hiếu từ bao đời nay. Và cái chữ hiếu này về mặt thế tục và chữ hiếu, ý nghĩa thực hiện cái hiếu ở mặt đạo Pháp, về đạo Phật, thì nó có một cái phần sai khác nhau. Nó một cái điểm giống và một điểm khác. Ở đây thì sẽ có những vị giảng sư sẽ nói về cái ý nghĩa vu lan hoặc là ý nghĩa hoa hồng, rồi cái việc tứ trọng ân vân vân. Nhưng ở đây thì tôi xin mạn phép là tôi không nói về những cái lĩnh vực về lý thuyết nữa, mà tôi xin điểm qua một vài cái việc mà chúng ta nhìn sâu vào cái chữ hiếu qua cái tinh thần tri ân báo ân của đạo Phật, dựa trên quan điểm của thế tục cũng như quan điểm của đạo Phật chúng ta sẽ khác nhau chỗ nào, thì chúng ta sẽ phơi ra. Và đặc biệt là làm thế nào để cho con em của chúng ta vẫn nhớ về cái chữ hiếu cội nguồn của người dân Việt, cũng như là đệ tử Phật của chúng ta. Bởi vì đây là cái tình huống chung của giới trẻ đã và đang suy thoái và xem nhẹ chữ hiếu, mà tất cả những người lớn của chúng ta đã và đang quan ngại về lĩnh vực này. Cho nên là đó là cái điểm lý do mà tôi muốn trình bày và chia sẻ với tất cả các bậc phụ huynh trong cái mùa vu lan báo hiếu, làm thế nào chúng ta cho các trẻ hiểu được cái tinh thần tri ân là thế nào và báo ân là phải báo như thế nào để nó phù hợp với căn cơ, cái tính cách của người trẻ và hợp với hoàn cảnh xã hội hiện đại. Đó là cái điều mà hôm nay tôi muốn trình bày và chia sẻ với tất cả quý phụ huynh của chúng ta ở đây. Khi nói về chữ hiếu á, thì chúng ta thấy là từ xưa đến nay, nếu như chúng ta không có phải là đệ tử Phật, không học giáo lý Phật, thì hầu hết người dân Việt Nam chúng ta thực hiện chữ hiếu theo tinh thần của Khổng Tử. Hoặc giả nói khác hơn là chúng ta bị ngàn năm đô hộ của Trung Quốc, cho nên cái chữ hiếu nó còn cô đọng trong cái khuôn phép và trong cái mật thước từ xưa đến nay. Ví dụ như là phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Thứ hai nữa là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Thứ ba nữa là việc cưới hỏi thì không cần chúng ta phải tự đi tìm, mà bậc cha mẹ tự đi tìm, rồi tự hứa với nhau, người lớn hứa với nhau, rồi tới ngày tới tháng gọi con gọi cái tới tổ chức đám cưới, bắt đầu như thế. Cho nên rằng ấy thế mà đời xưa các cụ làm như thế đó, thì cái sự hạnh phúc đó, nó nhiều hơn thời nay. Cái đó là cái chúng ta cũng phải quan tâm. Mặc dù đó cũng là một cái, nó hơi bị phong kiến, nó hơi bị một cái là khuôn phép, nhưng chúng ta cũng phải tìm hiểu để học được những cái của bậc tổ tiên của chúng ta hoặc là ông bà chúng ta thực hiện cái chữ hiếu, hành xử chữ hiếu như thế nào, và trong đời nay chúng ta phải gạn lọc như thế nào, chọn những cái điểm nào nó sẽ phù hợp với thời đại, và những điểm nào không còn phù hợp nữa thì chúng ta nên trân trọng để qua một bên cho cái kho tàng của văn hóa của Phật giáo cũng như là của Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi xưa ngay cả thái tử của chúng ta khi xuất gia cầu xin của vua cha thì vua cha cản, cho nên là vì cái yêu cầu nối dõi tông đường cho nên vua cha yêu cầu thái tử Sĩ Đạt Ta phải lập gia đình sanh con. Thì cái hay của thái tử Sĩ Đạt Ta là ngay từ buổi đầu đó thái tử đã biểu hiện cho chúng ta thấy được cái hạnh hiếu của một người con và phù hợp với cái thời đại bây giờ. Chẳng những là người Việt Nam tôn trọng chữ hiếu mà các nước khác cũng có, nhưng mà ít hơn ở Việt Nam của chúng ta. Thế thì thái tử á, cha muốn con lập gia đình sanh con để nối dõi tông đường thì con cũng nghe theo cha, thực hiện theo ý nguyện của cha đàng hoàng, để rồi sau này con lại yêu cầu cha một vấn đề, mong cha cũng phải tôn trọng con. Đó là cái hay của thái tử thực hiện chữ hiếu bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cái sự phục tùng không, mà không có một cái sự tư duy sáng tạo. Cho nên các vị thấy rằng là thái tử muốn xin xuất gia, vua cha gàn tới gàn lui bằng cách là cột cái sợi dây tơ hồng thì thái tử chắc chắn sẽ không đi tù. Nếu giả sử thời điểm đó mà vua cha yêu cầu thái tử lập gia đình mà thái tử không lập gia đình mà ngài bỏ để đi xuất gia đó, thì hôm nay đạo Phật chúng ta không đủ tư cách để nói chữ hiếu, tôn vinh chữ hiếu trong đạo Phật chúng ta. Cho nên là cái đó cái ý thứ nhất mà Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử, ngài đồng ý biểu hiện được cái sự phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cha dạy con như thế thì con vẫn lắng nghe, nhưng mà ý nguyện của mình khoan hẳn. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho chúng ta. Nếu muốn cho người khác thực hiện theo yêu cầu của mình, đầu tiên mình phải thực hiện theo yêu cầu của người đó. Cho nên cái đó cái hay chúng ta phải học. Ngài thứ nhất là biểu hiện được cái sự tôn kính cha mẹ, nghe lời cha mẹ đàng hoàng. Điều thứ hai, để khẳng định cho người đời thấy rằng ngài cũng đã từng ở cuộc sống hôn nhân gia đình, từng có con như bao nhiêu con người khác, và ngài mới thẩm thấu được cái việc lập gia đình sanh con là đau khổ và giả tạm, không bền chặt, vân vân. Ngài từ đó nhận chân một cái con đường khác và từ bỏ, tạm từ giả vợ con, chứ không phải là từ bỏ. Nói từ là không có bỏ, từ giả thôi, để mà đi vào cái con đường chân lý. Rồi bắt đầu ngài mới, sau khi thành đạo, ngài mới tuyên dương cái vấn đề chữ hiếu mà ai cũng phải nghĩ, thái tử khi xưa cũng vậy, cũng nghe lời cha người mẹ, nhưng mà nghe lời rồi thực hiện cho vua hài lòng, cha mẹ hài lòng rồi, ngài lại biểu hiện cái yêu cầu cha mẹ phải làm hài lòng cái mình đang cưu mang. Cho nên là vua cha cứng họng không làm gì được hết, đành phải cho thái tử xuất gia. Đó là cái hiếu mà đạo Phật đã chỉ cho chúng ta ngay 25 thế kỷ về trước, thực hiện chữ hiếu bằng trí tuệ. Còn ở đây ở cứu chúng ta, những người không phải theo Phật giáo, những người người dân bình thường, hầu hết chúng ta ảnh hưởng phong kiến của Trung Hoa và thực hiện chữ hiếu của Khổng giáo. Cho nên rằng là cha mẹ đặt đâu là ngồi đó, nói là không cãi, cho dù cha mẹ nói sai cũng im lặng. Điều này là cái điều đã và đang chúng ta đã thực hiện từ bấy lâu nay trong cái bối cảnh là thực hiện chữ hiếu trong khuôn phép và những cái gọi là ràng buộc trong cái giai đoạn phong kiến mà chúng ta đã tu mang tới bây giờ. Thế thì trong Khổng giáo và trong cái quy tắc của chữ hiếu mà chúng ta đã từng theo cha mẹ ông bà của chúng ta đã dạy thì có những điểm rất là hay, bởi vì tạo kết nối cái sự mà quan tâm, đoàn kết, chăm sóc và trách nhiệm lẫn nhau. Đó là cái mà ông bà chúng ta đã dạy chúng ta rất cái hay. Mặc dù đó là cái phong kiến, nhưng mà đôi khi có những phong kiến nó không phù hợp, chúng ta trân trọng để qua một bên. Nhưng có những việc phong kiến nó còn tồn tại, còn có giá trị, chúng ta phải luôn giữ. Cho nên các cô bác thấy rằng là khi xưa đó là không có điện thoại gì cả, dù xa cỡ nào con cái đi xa cũng phải trở về thăm cha mẹ. Đó là cái biểu hiện cái tinh thần hiếu đạo. Cái thứ hai nữa là cho dù cha mẹ gả cho mình cho ai, mình không ưng, nhưng mà vì cái tôn trọng trọng chữ hiếu mà mình bỏ ý niệm riêng tư của chúng ta và nhìn cái tập thể chung, cái ý muốn chung của cha mẹ mà sống vững, khéo léo, hạnh phúc như thường. Cho nên tập cho con người có một cái nhận thức, ý thức đạo đức cá nhân là cao. Cho nên chế độ phong kiến đó, thực hiện chữ hiếu là dạy cho con người có cái lễ nghi phép tắc và có một cái ý thức đạo đức cá nhân tuyệt đối là cao. Và cái thứ ba nữa là tập cho con người có sự quan tâm, trách nhiệm lẫn nhau. Cho nên các vị thấy là thường cha mẹ lớn của chúng ta đó hay dặn con cái là phải anh em đoàn kết thương yêu nhau, phải không ạ? Có gì cái gì cũng là anh em, cũng không thể tổn hại được, cũng là tay chân là anh em. Đó là cái chữ hiếu mà cái cách ứng xử mà người đời khi xưa học theo cái quan điểm phong kiến có những cái lợi ích mà thời nay chúng ta cần phải tôn vinh. Nhưng mà đôi khi có cái ngược lại, cái chữ hiếu của người con ở phong kiến cũng đôi khi có những cái chúng ta cần phải nên để qua một bên. Ví dụ như là thời nay thì cha mẹ đưa hướng cho con cái cái gì, con cái hướng theo đó thì nó không phù hợp nữa rồi. Có phải không ạ? Cho nên đây là cái điều mà hiện nay bậc phụ huynh luôn luôn lo lắng cho con cái trong việc giáo dục. Cái điều thứ hai là giữa con cái và cha mẹ có khoảng cách trong mối quan hệ. Đó là chúng ta phải tìm lý do tại sao. Bởi vì chúng ta chưa tạo cho các cháu biết được cái ân của cha mẹ nó lớn biết chừng nào, cho các cháu chưa hiểu hết được. Mà trong bối cảnh này á, là văn hóa phương Tây xâm nhập vào Việt Nam, Việt Nam mở cửa đón tất cả những cái luồng văn hóa khác nhau, cởi mở, cho nên giới trẻ tiếp thu mà không tiêu hóa được, không biết gạn lọc, thì đâm ra đi sai cái quy tắc của nếp sống đạo đức của người Việt Nam chúng ta. Đó là tuổi trẻ đã và đang trên đà suy thoái về đạo đức, cũng như là ý thức đạo đức cá nhân không được phát triển cao. Bây giờ nói gần hơn nữa là trách nhiệm của chúng ta làm sao cho con cái thấy được cái ân nghĩa, cái cách tri ân, báo ân từ bậc cha mẹ gần nhất cho tới ông bà tổ tiên. Con cái phải duy trì thông đường, đúng không ạ? Rồi thờ phượng phụng dưỡng cha mẹ sớm hơn. Cái đó là cái mà Khổng Tử đã dạy cho chúng ta, và người dân Việt Nam chúng ta đã từng là tôn vinh cái vấn đề phụng dưỡng cha mẹ. Thì điều này á, thì các cụ của chúng ta và các cô bác ở đây là ở cái dạng là luôn luôn báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ đúng theo cái tinh thần giống như đạo Phật bây giờ đang nói, bằng cả trái tim các vị. Nhưng mà tôi không dám bảo đảm các giới trẻ hai mấy ba mươi này mà báo hiếu cha mẹ nó lại hoàn bị như là các cô chú thời bấy giờ. Bảo đảm không bao giờ có được. Cho nên chúng ta cũng phải tìm lý do tại sao thời nay con cái lại khó nghe cha mẹ và không nghe lời cha mẹ nữa, để thậm chí là đi khác đường nữa. Đây là cái điều mà chúng ta đáng phải quan ngại. Cho nên ở đây đó, trong quan điểm của tôi đó, tôi là người cũng rất gần giới trẻ rất nhiều và lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của giới trẻ. Mà trong bối cảnh này xã hội đang phát triển lên cao thì nhu cầu đời sống nó ngày càng cao. Cho nên con người của chúng ta lại càng phải trải qua tất cả nhiều cái mồ hôi nước mắt đổ ra rất nhiều để mà kiếm đồng tiền và phải làm sao đứng vững được trong cuộc sống xã hội hiện đại này. Nó tăng gấp đôi về cái nội lực, trí thức và cái khả năng của chúng ta phải làm việc gấp đôi so với thời xưa. Cho nên rằng là chính thời điểm mà quá bận rộn cho cái công ăn sự nghiệp, cho nên rằng cha mẹ không còn thời gian để lắng nghe cái nhịp đập trái tim của con em mình, cũng như là cảm nhận được những cái gì trong nội tâm các em đang cần, đang muốn, đang biết và đang thích, thì chúng ta không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Mà chúng ta chỉ mỗi sáng chỉ nghĩ rằng làm thế nào để có tiền lo cho vợ, cho con, cho chồng, cho các cháu ăn học, để cho kinh tế gia đình nó ổn định. Như thế đã quá mệt mỏi rồi, có phải không ạ? Đó là cái điểm mà người lớn chúng ta đã và đang trong cái bối cảnh như vậy. Nhưng ngược lại, giới trẻ thời nay mở cửa đón nhận tất cả những cái luồng văn hóa khác nhau, giống như là từ bấy lâu nay nhà chúng ta không mở cửa. Bây giờ các vị mở hết cửa ra, đương nhiên là nó phải thoáng. Nhưng trong cái thoáng này á, có nhiều, ngoài cái không khí nó vào, mà nó còn có muỗi, nè ruồi, nè rắn rết, bọ cạp cũng vào trong nhà nữa. Cho nên cái người mở cửa đó, muốn đón nhận không khí hay đón nhận ruồi muỗi, là người đó phải biết cách gạn lọc để tìm cho mình một cái hơi thở và một cái cuộc sống nó trong lành, là do người biết cách để mà tận hưởng được cái quan điểm đó. Thì bây giờ giới trẻ là đã đang tiếp nhận tất cả những cái luồng văn hóa khác nhau, và đầu của các cháu nó đang tổng hợp làm thế nào để các bạn giữa người lớn và người nhỏ kết nối nhau bằng một cái khoảng cách quá gần trong cái quan hệ mối tương quan giữa cha mẹ với con cái. Đó là cái điều chúng ta phải nên suy nghĩ. Ở đây thì để nói tới tri ân á, thì tôi chỉ nói ít thôi, thì chúng ta đã học rất nhiều rồi phải không ạ? Để mình đưa về một cái là dạng nghiên cứu, tìm ra cái phương pháp làm sao để giới trẻ hiểu được cái tinh thần tri ân và báo ân như thế nào đúng theo tinh thần của Đạo Phật, và nó phù hợp với bối cảnh thực tế. Đó là trách nhiệm của chúng ta thôi. Còn những cái mà chuyên Phật học thì tôi để dành lại cho các vị giảng sư sắp tới đây để chuyên về những cái vấn đề vu lan báo hiếu thôi. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà bản thân của chúng ta suy nghĩ lại đó, thì giới trẻ bây giờ là đã và đang đứng ở bùng binh của cuộc đời. Các cháu đang lớn ở tuổi trưởng thành, cần cái sự quan tâm, giúp đỡ, tư vấn của các bậc bề trên. Nhưng mà ngặt nổi á, cha mẹ cũng muốn góp ý cho con, nhưng mà không đồng cảm với con để góp ý được, và cũng không còn thời gian hiểu được tâm trạng của con để góp ý, cũng như là không cập nhật cuộc sống xã hội để mà góp ý cho con đi đúng theo cái con đường công danh sự nghiệp. Đó là cái điều bất cập của cha mẹ và bất cập của các em đang cần có người tư vấn không có. Cho nên các cháu sao lớn dần lên trong cái bối cảnh là giống như lục bình trôi, trôi đến đâu là trôi, và cứ nhắm theo cái quan điểm của chính mình để quyết. Cho nên hầu hết giới trẻ bây giờ là hướng về đại học bằng cái sự suy nghĩ nông cạn của chính các em, thích là chỉ thi thôi. Chứ không biết rằng cái môn thích này các em sau khi ra trường có phù hợp với bối cảnh thực tế hay không thì các em không nghĩ tới được, bởi vì thiếu sự tư vấn, giám sát của bậc cha mẹ. Cho nên rằng hầu hết sinh viên ra trường không có việc làm, hoặc là hầu hết ra trường nhưng mà làm cái nghề trái với lại cái ngành của chúng ta. Đó là cái cú sốc mà giới trẻ đã và đang bị vướng, và giới trẻ đã và đang cần thiết sự quan tâm và tư vấn của các bậc bề trên, bậc cha mẹ của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà một bên cần, một bên cung, một bên cầu lại không phối hợp nhau được, cho nên ngày càng cái sự quan hệ giữa cha mẹ con cái nó lại càng khoảng cách hơn. Cho nên các vị quay trở lại, nhìn lại gia đình chúng ta xem, khi nói tới con cái cái gì, các cháu vẫn có thể nghe im lặng nhưng mà không bao giờ làm theo hết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nhất là vấn đề trong tình cảm, cha mẹ hay xen vào quá sâu về cái chuyện đời tư, đúng không ạ? Bởi vì xuất phát từ cái tình thương của cha mẹ, không muốn con cái lại tìm một người lầm, sống với một cái người lầm, để rồi tan nát được cái cuộc sống hạnh phúc. Từ cái tình thương đó mà cha mẹ muốn hỗ trợ cho con cái tìm được một nửa trái tim còn lại. Nhưng mà ngược lại, con cái nó không lại giống như chúng ta hồi xưa. Khi nói tới việc này, tôi thấy một số gia đình vẫn còn giữ cái quan điểm khi xưa. Cho nên đôi khi chúng ta sẽ không biết nhìn bằng Phật học, không biết xử lý bằng Phật học, thì chúng ta vô tình làm tổn thương trái tim của giới trẻ. Các cháu thương nhau, chúng ta không cản, không thể cản, mà chúng ta đồng ý, nhưng mà tư vấn thêm, các cháu sẽ nghe. Cản không được, bởi vì đó là cái bản chất này, đúng không ạ? Ví dụ như tôi khát nước, tôi phải uống nước. Tôi đói, tôi phải ăn. Không cho tôi ăn là tôi chịu không được. Tôi khát mà không cho tôi uống không được. Cho nên các cháu ở tuổi trưởng thành, nó phải nảy sinh tình cảm, đó là nguyên lý của con người. Mà chúng ta cấm nó giống như là chẳng khác nào khát nước, không cho các cháu uống, nó loạn, nó điên á. Đó là cái mà cha mẹ chưa để ý quan tâm về lĩnh vực này. Cái điều thứ hai nữa, Nếu cha mẹ hiểu đạo thì không sao, nhưng cha mẹ mà không hiểu đạo đó, thấy con mình quen với cô nào chẳng nữa, con tên gì, tuổi gì, tuổi gì, dần thân tỵ hợi tiến xuống không được, đúng không? Mạng này mạng thủy, mạng thủy bây giờ con mạng thổ, thổ khắc thủy, thổ khắc thủy không được, không được, không có thể cưới được. Như vậy chúng ta nặng về lý thuyết, nặng về cái như thế, cản trở tình yêu đôi lứa, chúng ta vẫn có lỗi với giới trẻ. Sự thật, bởi vì sao? Các cháu tìm với nhau, lấy nhau để sống với nhau, chứ đâu có sống với mình đâu, đúng không? Nó yêu nhau, nó lấy nhau, nó ở với nhau, chứ không phải ở với mình, mà mình xen hơi sâu. Cho nên rằng trong thời nay, cái việc mà lấn vào cái chuyện hôn nhân gia đình, cha mẹ chúng ta lấn hơi sâu, cho nên con cái đôi khi có những cái không chia sẻ với chúng ta. Cho nên chính vì không chia sẻ những cái nỗi lòng đó, nó lại hỏi bạn bè, nó lại tham vấn những người khác, mà không đặt nặng vào hỏi thẳng trực tiếp cha mẹ. Như thế thì khi nó ra đời, người mù hỏi người đuôi thì đi trong đêm tối thôi. Bạn nó làm sao, nó làm gì thì nó cũng rứa thôi à. Cho nên đó là cái vô tình mình đẩy con mình vào hố sâu, vực sâu của lĩnh vực tình cảm, đúng không ạ? Cho nên chúng ta thử nghĩ xem, cha mẹ đôi khi tại sao con cái thời nay chúng ta dạy không nghe? Bởi vì chưa chắc nó cứng đầu, mà đôi khi chúng ta dạy không đúng phương pháp và tâm lý và cảm xúc của đối tượng. Có thế thôi. Cha mẹ nếu thương con là thương, nhưng mà tình thương của chúng ta phải biến thành cái trí tuệ, giống như đạo Phật của chúng ta vậy đó. Từ bi phải có trí tuệ, thì nó sẽ vực dậy cái đối tượng mà chúng ta hỗ trợ, nó sẽ phát triển. Còn cha mẹ chúng ta đó, thương con là lai láng luôn, lục bình trôi tới đâu là nước tới đâu, là tình cảm người cha mẹ lan ra tới đó. Cho nên mới có cái câu ví là cái tình cảm của cha mẹ đó, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín phong cha. Thế thế thì nước biển rộng bao nhiêu thì tình mẹ rộng bấy nhiêu đó. Bầu vũ trụ mây nó rộng lượng ở trên bầu trời, bao nhiêu rộng thì cái tình cha cũng bấy nhiêu là cái khoảng không gian đó. Nói cái chuyện lai láng như thế, nhưng mà quay trở lại vấn đề, cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà thương con bằng cảm xúc hay thương con bằng lý trí và hay thương con bằng trí tuệ, đó là cách ứng xử của các bậc cha mẹ của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta có một cái khuyết điểm là dạy con thương quá, đâm ra con nó mất đi bản lãnh và nghị lực. Các vị thấy không? Tôi lấy ví dụ thôi. Ví dụ như chùa tôi nha, nuôi trẻ mồ côi đó, một phòng bảo mẫu nuôi là 15 đứa nhỏ, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng có, 4, 5 tháng có hết. Nuôi thôi, nuôi dần dần lớn, nó khỏe như gì vậy đó. Nó chạy nhảy mà nó khôn lanh nữa. Nó như vậy. Còn đối với mình chỉ có một người con thôi, mình chăm sóc kỹ lưỡng phải không? Nó ẩm bồng, bú mớm rồi đủ thứ kỹ lưỡng. Mà con mà té cái là mình thốt tim luôn nè. Thốt tim. Mà thấy nó khóc mình cũng đau lòng nữa. Nó quặn mà. Ở khi nó khóc, mình phải vội vàng mình chạy tới mình ôm. Ôi trời ơi con sao, ôi trời ơi, mẹ đánh đất nha. Nè con nhớ nha. Ôi thôi, càng dỗ như thế nó càng khóc. Cho nên cái tình cảm của chúng ta nó như keo dán dính sắt vậy đó, nhưng mà nó lại không mang cho giới trẻ có một cái nghị lực. Ấp ủ riết, nghị lực nó sẽ mất đi. Cho nên hầu hết nếu con trai mà các vị nuôi nấng kiểu đó, lớn lên nó học được các vị hay là cái đạo đức có, nhưng nghị lực nó mới mất hẳn. Các vị không tin, các vị kiểm tra lại con cái mình xem. Cho nên khi tôi nhìn giới trẻ là tôi biết người này gần cha hay gần mẹ, tôi biết liền qua cái cách ứng xử. Mà mẹ thì tình cảm bao la dạt dào, biểu hiện hình thức bên ngoài, ôm ấp vuốt ve chiều chuộng. Tình cha thì rộng lượng bao cũng như ba mẹ, nhưng mà ẩn sâu và kín, không biểu hiện. Cho nên cái nào nó cũng có được. Nhưng mà tại sao con cái lại thích mẹ nhiều hơn cha? Bởi vì mẹ âu yếm, mẹ nói ngọt bùi, cha đâu có giọng điệu đó. Cha phải hùng mạnh đúng không? Mẹ mới vuốt nhẹ nhàng được. Chứ có đâu mà người cha mà vuốt nhỏ nhẹ như người mẹ bao giờ, đó không có. Người mẹ thì lai láng, biểu hiện bên ngoài, người cha thì ẩn nhưng mà mạnh mẽ. Đó cho nên nó cộng qua cộng lại. Thế thì ở nước ngoài các vị thấy, đứa bé 2, 3 tuổi, 4 tuổi đi đâu chơi là nó vẫn có một cái vali sách nhỏ nhỏ cho nó kéo, các vị có thường thấy. Và khi á, các cháu té đó, nó không đỡ, nó bảo đứng lên, không đứng lên là nó đi. Cho nên các cháu nó sợ nó cũng phải đứng lên. Nhưng khi đứng lên nó không còn khóc nữa. Đó là cái cách giáo dục của nước ngoài. Mà tôi đã từng đi 24 nước. Tôi thấy, tôi biết, tôi chia sẻ cho các vị. Để chúng ta nhìn lại làm thế nào để giáo dục giới trẻ mà nó coi các bậc cha mẹ chúng ta là một cái thần tượng của các em. Đó là chúng ta phải có trách nhiệm. Cái thứ hai, khi nó đã có thần tượng với cha mẹ rồi thì chi nó cũng phải bộc bạch hết. Nếu như cha mẹ hiểu được nó, cảm thông được nó, ủng hộ động viên nó, chia sẻ ngọt bùi nó, bảo đảm không bao giờ giấu chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta giáo dục bằng cách gì? Khoảng cách. Cha là cha, mẹ là mẹ, con là con, khoảng cách rõ ràng. Cho nên có những cái thầm kín trong tâm hồn của nó đâu dám nói mình đâu, đúng không? Nó yêu ai nó cũng không nói. Nói ra mình cấm sao? Cho nên đó là cái chúng ta giáo dục làm sao cho giới trẻ nó có một cái khoảng cách gần hơn cha mẹ nữa. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên cái cách ứng xử của chúng ta giáo dục giới trẻ như thế nào để giới trẻ thấy được cái công lao của cha mẹ nó thực tế là như vậy. Chứ còn không á, là mình mang một cái nỗi buồn cho con cháu nhiều hơn. Mà khi nó buồn mình rồi thì cái ấn tượng và cái báo ân và cái hiếu nghĩa của nó đối với mình nó bị giảm sút rất nhiều. Cho nên giới trẻ nó không giống như các cô bác hồi xưa. Đúng không ạ? Hồi xưa thì không có ai có một cái chút gì có ý tưởng là coi thường cha mẹ hoặc là không có nghe lời cha mẹ bao giờ. Nhưng mà vẫn một mực đâu ra đó. Nhưng bối cảnh này nó khác. Cho nên chúng ta không thể lấy cái quan điểm phong kiến và những gì mà ông bà của chúng ta dạy chúng ta để chúng ta lại dạy lại con cái y hệt như thế. Như vậy thì vô tình chúng ta sẽ không tạo cho con cái của mình có một cái cơ hội thăng tiến trong bối cảnh thực tế hôm nay. Cho nên cái đó cái điều thực tế mà chúng ta thấy. Rồi điểm thứ ba nữa, các vị có thấy rằng là hồi xưa đó ha, ba mẹ nói chết là chết, biểu chia tay là chia tay liền, mặc dù có thương ai chăng nữa, phải không ạ? Nói là nghe ngay. Nhưng bây giờ là không phải đâu. Bây giờ nó xin mà nó yêu ai mà chúng ta không cho nói quá mà nó yêu quá, nó một là nó bỏ nhà đi, hai là tự tử, vô tình chết đứa con. Thấy không? Cho nên bởi vì chúng ta nhúng sâu quá. Theo quan điểm tôi, tuổi nào đã khát nước, cho uống nước, nhưng mà cho phép phải ra điều kiện. Còn hơn là chúng ta cản nó vẫn làm. Các vị thấy không? Bởi vì xuất phát từ cái lo lắng mà mình không muốn cho con cái bị hư, muốn cho con cái hạnh phúc, cho nên quá thương con, cho nên cái tuệ chúng ta không sáng được. Cái tình cảm đó nó làm cho chúng ta bị tối lần vào cái sự tư duy. Vì vậy cho nên cứ theo quan điểm của mình, cho nên chúng ta vô tình đẩy đứa con vào trong cái thế giới nó bị trầm uất và có những cái mà nó khoảng cách quá xa với chúng ta. Bởi vì tôi là cái người lắng nghe giới trẻ tâm sự rất nhiều, và tôi cũng khảo sát từng gia đình. Cho nên tất cả học trò tôi mà tôi để đầu, tôi đều gặp cha mẹ hết. Tôi bàn, thương lượng, cháu này tánh như thế, phải giáo dục theo kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, với cha mẹ đồng ý thì hai bên hợp tác, hỗ trợ cho cháu nó, còn không thì thôi. Cho nên là tôi mà giáo dục, tôi không phải là không có thương lượng với cha mẹ đâu. Mặc dù học trò mình, nhưng phải tôn trọng cha mẹ, phải biết rằng hướng cha mẹ muốn hướng con cái hướng nào, để người tu chúng tôi cũng hỗ trợ. Để là hỗ trợ làm sao cho giới trẻ nó đi đúng hướng và đúng theo cái tâm nguyện của cha mẹ. Cái đó là cái mà chúng ta cần thiết. Cho nên ở đây là khi nói về tinh thần tri ân báo ân, chúng ta cũng có thể nói về lĩnh vực giáo dục của giới trẻ. Làm thế nào để đưa cái giáo dục tâm lý và giáo dục ý thức, giáo dục về đạo đức cho giới trẻ nó nhận rõ được, để mỗi giới trẻ nó có cái vai trò trách nhiệm của nó trong tương lai đối với các bậc bề trên, đặc biệt là đấng song thân mà không thể nào mà lại quên mờ nhạt được. Cho nên hiện giờ khoa học càng lên cao bao nhiêu, đạo đức con người càng suy thoái bấy nhiêu. Đó là cái lời nhận định của ngài B.A. Bajuto, là nhà giáo dục nổi tiếng của thế giới, đã khẳng định như vậy. Và khi mà tôi nghiên cứu á, tôi thấy một số học giả cũng đều đồng ý tán thành với quan điểm này. Tôi lấy chứng minh cho các vị thấy. Khi xưa mà chúng ta không có điện thoại di động đó, từ Sài Gòn mà về miền Tây á, ít nhiều cũng phải về thăm, bận cỡ nào cũng sắp xếp về thăm cha mẹ. Cái tinh thần thương cha mẹ, hiếu kính, chăm sóc, phụng dưỡng, buộc chúng ta phải lặn lội để về, bận cỡ nào cũng lại vậy. Đó là biểu hiện cái tình cảm cao thượng của người con đối với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ tuyệt vời quá. Nhưng thời nay Điện thoại di động có, là làm rút ngắn đi cái thời gian tốn kém của con người là một điều tốt. Nhưng nó cũng có một phần tác hại. À, các vị phải nhớ. Cho nên chứng minh rằng khoa học càng lên cao, đạo đức con người càng suy thoái là như vậy. Khi mà có điện thoại, má ơi, má khỏe không? À, khỏe, à được rồi ha, con bận quá, không về được, hỏi thăm má vậy thôi ha, rồi xong. Đúng không ạ? Không có một cái tâm để hướng về, đôi khi bận quá, chỉ gọi là gọi, có gọi thôi. Tâm chưa chắc để hết vào trong cái lời hỏi thăm. Rồi ngược lại, cha mẹ thấy con cái quá bận, không muốn làm cho con cái nó bị rối, không muốn làm phiền. Bệnh cũng phải ráng nói là khỏe, đúng không? Để các cháu yên tâm ở đây làm việc. Nhưng mà vô tình để cho các cháu không còn nghĩ tới cha mẹ dần dần. Bởi vì điện thoại di động làm mở xa cách giữa tình cảm của cha mẹ đối với con cái. Có sự thật các vị thấy. Đi thăm á, tình cảm nó nhiều hơn là điện thoại, đúng không ạ? Ngay cả bạn mình cũng vậy. Bệnh nằm bệnh viện mà mình điện thoại hỏi thăm, ta cũng cảm ơn mình. Nhưng mà cái tình của mình không nhiều bằng mình đích thân tới đó thăm, ta chạy nước mắt ra luôn đó. Đó là cái mà chúng ta chứng minh cho thấy rằng khoa học càng lên cao, đạo đức con người càng suy giảm. Cái thứ hai là khoa học tiến bộ cỡ nào nhưng không thể giải phóng và nâng cấp độ ý thức đạo đức con người lên cao được. Các vị thấy không? Ví dụ khoa học á, diễn khám phá ra cho cái thuyền á, máy bay phản lực vân vân, rồi lên cung trăng đại khái, tất cả những cái vấn đề sản sinh ra được tất cả, nhưng mà không thể giúp cho con người thoát khỏi cái sự khổ đau và bệnh tật. Khoa học không làm được như thế. Chỉ có tôn giáo và đặc biệt là Phật giáo mới giải phóng con người ra cái nỗi khổ. Phật giáo không cần phải sáng tạo vũ trụ, tạo vũ trụ đi vào không gian khám phá cái gì hết, chỉ trực chỉ đối con người, giải khổ cho con người, tìm cho con người có được hạnh phúc thật sự. Trách nhiệm của tôn giáo và đặc biệt là Phật giáo là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khoa học đóng góp cho cái lợi ích xã hội, đất nước, đó là cái điều chúng ta ghi nhận. Nhưng mà chúng ta đừng quá đặt nặng khoa học để rồi cái bản chất của con người nó bị suy giảm dần dần. Cái sự thật là vậy. Bây giờ các vị biết các nước phương Tây ha, con người sở dĩ bị thất nghiệp bởi vì khoa học tiến bộ quá nhanh. Vô mà gửi xe đó, không cần người vẽ, máy móc thôi. Tới cái là nó thè cái lưỡi ra, có nghĩa là lè cái thẻ mình giữ. Tới giờ cái đút thẻ vô, nó tính tiền cho mình tự động trả thôi. Không có một người nào đứng đó cả. Mình ở đây là sao? Một trạm là tới 2-3 người lắm đó. Sáng trưa chiều tối. Đã thấy không? Cho nên tân tiến bao nhiêu thì con người đau khổ bấy nhiêu, mất việc làm. Thấy không? Bây giờ máy móc chế ra robot nữa, chứng tỏ con người mà có trí thức giỏi cỡ nào cũng đứng xuôi tay để cho toàn là khoa học làm không. Như thế thì đâu gọi là cuộc sống con người nữa. Đạo đức nó nằm ở đâu? Đó, trách nhiệm giá trị con người nằm đâu? Coi chừng đạo đức suy giảm mình không biết được. Nó sự thật là vậy đó. Cho nên á, khi mà tôi đi hội thảo quốc tế, người ta là phân tích cho thấy rằng lãnh vực khoa học tiến bộ là một điều tốt. Nhưng nếu không khéo, nó sẽ chính cái này, nó là con dao hai lưỡi, cắt đứt đi toàn bộ cái đạo đức của con người. Nó sự thật là vậy. Khi xưa của chúng ta có bao giờ mà cái kiểu lấy cây mà nó bơm cái này, bơm thuốc, bơm đủ thứ cái gì bơm hết ra. Hồi xưa có đạo đức nhiều hơn chứ, không ạ? Sợ bị tội, này kia nọ, trên các cụ hồi xưa sống thọ lắm á. Bây giờ khoa học tân tiến, nó bơm cái này, nó bơm cái kia. Gà nó cũng bơm, heo nó cũng bơm, cái gì cũng bơm. Ăn vô là toàn ung thư không. Như thế thì khoa học lên cao đấy. Nhưng mà kết quả con người là gì? Bị thiệt thòi, bệnh tật nó lại ngày càng nhiều, ung thư ngày càng nhiều, đạo đức suy thoái tập cho con người có sự ma lanh nhiều. Như vậy đạo đức làm sao phát triển được? Tôi nói như vậy không phải đả phá khoa học, nhưng mà chúng ta phải nhìn bằng Phật học, nhìn sự thật của cuộc đời. Qua quan điểm của học là một điều tốt, nhưng chúng ta nương như thế nào để giữ được cái bản chất đạo đức của con người, đó là trách nhiệm của người đệ tử Phật của chúng ta. Quay trở lại vấn đề, đối với con cái cũng vậy, thì các cô bác thấy rằng là tình cảm nói tới người cha người mẹ thì lai láng không còn nói nữa rồi. Trong kinh Vu Lan đã thể hiện rất nhiều rồi, nhưng mà giới trẻ nghe hiểu nhưng mà nó chưa cảm nhận. Bởi vì thực tế chúng ta sống với các cháu mà chúng ta có làm cho các cháu vui lòng hay không, đó là vấn đề đó. Trong gia đình của chúng ta, làm sao để mà tỏ ra cái vấn đề mình tôn trọng các cháu, làm thế nào để các cháu tôn trọng mình, quý mến mình thật sự, đó là trách nhiệm của chúng ta đấy. Thấy không ạ? Con mình đấy, nhưng mà đôi khi mình dạy giáo dục chưa chắc là nó có lịch thiệp đâu, vẫn mang tính chất phong kiến thôi. Nếu mà tôi thấy có rất ít gia đình giáo dục con cái đúng theo mực thước đạo đức thật sự, toàn là bình dân không à. Bởi vì sao? Xã hội nó nhiều việc quá rồi, bận quá rồi, cho nên cứ lo con cái nhiều quá, cho nên nhiều khi nổi nóng. Nếu mà ngay cả một cái việc hành động nhỏ nhất thôi, nếu con cái của chúng ta lỡ mà nó đi chơi, nó mất xe Honda, về điều đầu tiên là các vị làm gì? Nghe nói má ơi con mất xe rồi. Đúng là sao? Là có bậc cha mẹ nào mà nghe con cái mất xe cái cười, thôi được rồi con ra đây, có không? Không bao giờ. Từ cái khuôn mặt mà tươi mát nghe nói má ơi con mất xe, cái đổi qua Trương Phi liền hồi nào không hay. Đúng không ạ? Từ cái khuôn mặt hộ pháp chuyển qua ông Tiêu liền, nóng mà giận la trước rồi. Thế sao? Tại sao chúng ta không dùng cái phương pháp im lặng vắt nó tới, âu yếm nó trước để mà cho nó an tâm trước? Hầu hết người con là tâm trạng sợ cha mẹ la, đập lại cái vấn đề làm cho nó phản ngược lại cha mẹ, làm cho nó yên tâm. Sau đó từ tốn hỏi tại sao con lại mất như thế, nó nói ra hết đi hẳn. Nó bình tĩnh nó nói ra, rồi mình mới phân tích cái sai, cái quấy này kia nào, kinh nghiệm. Như thế không la nhưng mà nó để đời kinh nghiệm sau này. Bây giờ mình chửi mình la thì nó cũng mất rồi. Nó gây một cái tiếng ấn tượng là nó sợ mình. Mà khi nó sợ rồi những cái bí quyết ở trong người nó đâu có bày tỏ cho mình đâu. Nó bày cho người của nó không à, người kế của nó đó, anh hay cô gì không biết. Cho nên chúng ta vẫn cảm thấy lạc lòi và cô đơn. Hồi xưa là các cô bác ở chung với cha mẹ suốt, ở làm dâu suốt. Hồi nay không có đâu. Nó ở một năm mà thấy mẹ chồng mà hặt hẹ nó hoài, nó nhõng nhẽo với ông chồng mà liền. Anh ơi không có chuyện, không chịu lắm. Em đi không, không chia tay. Là coi như phải sợ, phải tìm nhà ra ở riêng. Sự thật đấy. Cho nên thời xưa đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng thời nay nó hay lắm, nó đặt cha mẹ ngồi đâu là cha mẹ ngồi đó, không dám cãi, bởi vì cãi nó bỏ nhà đi. Vì tình thương nó biết mình thương cho nên không muốn con khổ, sợ nó bỏ nhà đi đành phải chấp nhận ôm mối đau thương do chính chúng ta làm khổ chúng ta thôi. Ở nước ngoài nó không có đâu, 18 tuổi ra ngoài học nuôi từ 1 tuổi tới 18 tuổi ăn học, nếu không học được đúng 18 ra sống chết kệ. Châu Âu đấy, người nước ngoài đấy. Mình là người dân Việt có dòng máu đỏ, tình thương tràn trề, mình không nỡ. Nhưng làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, cô động lại một chút xíu, chứ còn không mình tự làm khổ mình. Thật sự thật. Cho nên có một số gia đình con cái 40 tuổi và ăn nằm ở về vẫn còn nuôi. Tại sao chúng ta không biện pháp? Nói không nghe thôi bỏ, đúng không? Vẫn cho nuôi nó, bố thí bữa cơm thôi. Như thế thì chúng ta giáo dục như thế là thiếu trách nhiệm của người cha người mẹ. Hẳn ruột đau tới đâu cắt tới đó, không bị ung thư. Một đứa con hư là đuổi, là phải triệt tiêu, còn không ảnh hưởng anh chị em chứ. Liệu chúng ta dám làm không? Không. Con ruột của mình mà, nắm ruột của mình mà sao bỏ được. Chính vì cái tình thương của mình không có nghị lực, không có lý trí, không có tuệ, cho nên chúng ta vẫn khổ trong con cái, là chúng ta tự làm chúng ta khổ. Chứ con cái không làm chúng ta khổ, tự mình làm mình khổ. Khi mà nói tới mùi vu lan báo hiếu, nói tới cha mẹ thì nghĩ tới con cái, mà nói con cái phải nghĩ tới cha mẹ. Nhưng mà cái sự làm sao để kết nối giữa cha mẹ với con cái gần nhau, đi cùng nhau trên cái con đường đời, tạo được một mái ấm gia đình thật sự, tạo được cái vị trí trong xã hội của các cháu, và cho nó có một cái danh phận thật sự mà chính các cháu là cái người chủ động, chúng ta là người gián tiếp. Đó là trách nhiệm của cha mẹ là như vậy thôi. Nhưng liệu chúng ta chưa làm được cái đó? Cho nên ở đây á, cha mẹ thương con cái ngứa ở đây, mình thương con cái, mình muốn gãi giùm nó, không biết chỗ gãi, ngứa bên này mà gãi bên này, nề ra mà cứ gãi bên này, nó không đã ngứa thì nó phải cựa quậy. Mà khi cựa quậy mình nói thằng này nó cứng đầu và nói không nghe là tự mình hay tự nó, chúng ta phải xem lại. Cho nên đôi khi chúng ta giáo dục con cái, nghe hay không nghe chúng ta phải kiểm chứng lại xem, những lời mình nói các cháu nó đang cần nghe hay không, và những điều chúng ta cho các cháu đang cần hay không chúng ta mới cho. Như vậy thì giáo dục như thế rất đơn giản là tâm lý. Tại sao chúng ta không vận dụng giáo lý Phật để vận dụng đó vào trong bối cảnh giáo dục giới trẻ trong gia đình chúng ta và trong xã hội? Mà tại sao chúng ta mang cái quan điểm phong kiến để dạy cho các cháu để làm gì? Nó có lợi ích gì hay không? Là điều chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ. Cho nên các vị thấy là Đức Phật của chúng ta tuyệt vời. Khi mà Đức Phật còn tại thế, La Hầu La đúng không ạ? Là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, khi thời mà chưa thành Phật. Mà khi mà Ngài thành Phật thì độ luôn La Hầu La. Mà La Hầu La này là một đứa bé khấu khỉnh sa di, khấu khỉnh nhất trong tăng đoàn. Đức Phật cho xuống tóc là một sa di đầu tiên, nhưng mà phá dữ lắm. Các sư mà người ta đang ngồi thiền đó, lấy cái cọng cỏ ngoáy lỗ mũi người ta, người ta ác xì, không tập trung ngồi thiền được. Còn khi mà có khách mà đến gặp Đức Thế Tôn thì nói Đức Thế Tôn không có nhà, làm đủ trò hết, phá tăng như vậy đó, ngấu nghịch lắm. Cho nên là tăng than phiền. Đức Phật biết, nhưng Đức Phật chưa dạy, chưa la như chúng ta đâu. Đợi tới lúc, tới thời, Đức Phật mới nói. Một hôm đó Đức Phật mới vào, trở về tỉnh Thác Kỳ Viên, gọi La Hầu La tới bưng nước cho Đức Phật rửa chân. Từ hồi xưa là cái luật là đi bộ tới là phải rửa chân đó. Lúc đó La Hầu La bưng nước vô. Khi mang bát nước trong sạch tới, Đức Phật nói: này La Hầu La, ngươi xem cái nước này có thanh tịnh hay không, nó trong sạch hay không. La Hầu La bạch Đức Thế Tôn: thanh tịnh. Cái thanh tịnh thì nước này, nếu nước thanh tịnh thì con người có tận dụng không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, có. Đức Phật không nói gì cả, bắt đầu Đức Phật rửa chân. Rửa chân xong cái nước nó dơ rồi đó, Đức Phật mới nói: La Hầu La, nước này bây giờ còn sạch hay là dơ rồi? La Hầu La nói: bạch Đức Thế Tôn, dơ rồi. Đức Thế Phật mới nói: nếu nước dơ rồi thì còn dùng nữa hay không? La Hầu La nói: bạch Đức Thế Tôn, không, giờ chỉ đổ đi thôi. Từ đó Đức Phật mới nói: này La Hầu La, mình cũng vậy đó. Con người nếu mà như vậy, vậy đó, nói về cái đức hạnh của con người. Từ đó trở đi, La Hầu La thức tỉnh và chuyên tu học, trở thành mật hạnh đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Cho nên cái cách giáo dục của Đức Phật, chúng ta đã học từ cuộc đời của Đức Phật, chúng ta phải nên áp dụng vào cho cái cuộc đời của chúng ta, trong cái bối cảnh dạy con cái trong thời đại này như thế nào. Chúng ta phải nhổ vào giọt Phật Pháp bằng cái sự hiểu biết, ứng dụng Phật Pháp vào trong môi trường giáo dục của gia đình, thì chúng ta sẽ thấy khác hẳn với sự giáo dục ở ngoài đời rất nhiều. Tôi thấy tôi rất đau lòng cái chỗ là ngay cả cha mẹ chúng ta có làm gương hay không để con cái nương theo. Chúng ta bắt con cái phải nghe mình, nhưng bản thân mình chưa làm đúng lẽ phải, chưa có đúng theo mật tước đạo đức, làm sao con cái phục mình, đúng không ạ? Nhiều khi cha mẹ ngồi đánh bài, đánh đề không, xòe chánh phỏng tứ sắc được không, bắt con cái đi học, nó đi thôi không. Đó là cái điều chúng ta phải thấy. Rồi tôi đi đường tôi thấy, lúc mà tôi có việc mà tôi đi sớm khoảng 4 giờ, 5 giờ đó, khuya đó, đèn đỏ ha. Có mình tôi đứng ngưng thôi. Tôi nhìn đây thấy Honda nó đi dèo qua bên này, thấy Honda đi dèo qua. Nhìn thấy con mình đứng giữa đèn đỏ, chơi vơi một mình thôi. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao, tôi không dám đi. Người tu mà phải không? Đèn đỏ mà đi nó không được. Tôi chỉ biết là tôi chỉ cúi xuống đất thôi. Tôi mong cho đèn xanh nó lẹ lẹ tôi đi thôi. Cho nên tôi ngại nhất là đi buổi đêm. Mà tôi nhìn thấy, rồi lúc 6 giờ sáng thấy ba mẹ chở người con của mình đi học. Mà đứa bé đó tôi nghĩ là khoảng cấp 2. Thì có lúc thì nó khoảng là 9-10 tuổi vậy đó. Đèn đỏ mà vượt qua đi luôn. Như thế thì mình gieo cho các cháu có một cái ý niệm như vậy, làm sao dạy các cháu nên người đây? Xem coi. Rồi cái thứ hai nữa, khi chúng ta vợ chồng với nhau, chén úp trong sóng phải khua, đừng cho bể. Đó mà. Mà vợ chồng có chửi nhau gì, làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, đóng cửa phòng nói riêng, đừng trước mặt con. Ở đây làm tuốt luôn. Trước mặt con, trước mặt gia đình họ hàng hay là bà con gì đó, nóng là chửi xối xả. Không biết ai là ai hết. Như vậy, đó vậy chăng chúng ta có để ấn tượng đẹp cho con cái hay không? Thấy không ạ? Nước ngoài không có cái đó. Nước ngoài đó, chúng ta coi phim chúng ta cũng thấy, mà ở ngoài cũng vậy. Cái gì là đóng kín chỉ hai vợ chồng biết, không ảnh hưởng con cái. Họ làm cái gì họ phải nghĩ tới con cái. Còn chúng ta thương con cái, nhưng liệu chúng ta có biết hy sinh vì con cái hay không? Không bao giờ có. Cái ngã chúng ta lớn một đống như thế này, cái sĩ diện chúng ta cũng lớn như thế này, mà chúng ta nói thương con cái, thương kiểu gì? Tôi nói là một vài gia đình thôi nha, chứ tôi nói tất cả các huynh đệ chúng ta là các bà con cô bác ở đây. Nhưng mà nói đi nói lại, đó là cái chuyện thực tế. ở bối cảnh Việt Nam chúng ta đã và đang xảy ra. Cho nên chúng ta phải làm sao cùng nhau ngồi lại giải pháp như thế nào để hỗ trợ cho giới trẻ nó hiểu được cái công lao khó nhọc của cha mẹ như thế nào, và nó biết cách báo ân như thế nào, không phải giống như là cha mẹ đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe đó, biểu chết là chết. Ở đây tôi không biểu gì nghe. Ba mẹ nói chết là dứt khoát không chết, bởi vì có thân khó lắm, phải vô tu chứ, đúng không? Không có dễ gì được. Nó mình khác, cho nên cái hiếu của ngoài đời khác với cái hiếu của đạo Phật là gì? Cái hiếu ngoài đời á, Khổng Tử dạy, cũng như là chúng ta đã và đang theo ảnh hưởng của Trung Quốc á, và ông bà của chúng ta cũng vậy, là cha mẹ nói là phải nghe, không để cho cha mẹ buồn. Thứ hai là phụng dưỡng sớm hôm, lúc nào cũng quan tâm tới cha mẹ, đó là điều tốt. Nhưng mà có những cái mình phải gạn lọc, đừng để cho cha mẹ buồn. Chính cái này là cái chúng ta bị ràng buộc. Ví dụ như bà này, bà thấy thằng này á, bà muốn thằng này lấy nhỏ này chẳng hạn, đúng không? Bà ưng ý, bà muốn. Nhưng mà cái cô này cô không thương, bắt nhỏ thương sao thương. Mà không thương á thì bà buồn, mà thương á thì mình bị buồn, đúng không? Như thế thì làm sao đây? Giới trẻ đã và đang hoang mang trong bối cảnh thời này. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cho nên rằng đừng cho cha mẹ buồn trong hoàn cảnh nào, chứ không phải mà mình sợ cha mẹ buồn muốn làm gì làm, thiệt vào thân cũng không đúng. Như vậy thì cái hiếu đó không phải là cái hiếu của đạo Phật của chúng ta. Cái hiếu của đạo Phật của chúng ta phụng dưỡng sớm hôm là đúng, chăm sóc cho cha mẹ vật chất là đúng, nhưng mà phải đủ theo khả năng của chính mình nữa. Nghèo phải lo phận nghèo chứ. Mình nghèo mà cha mẹ đòi ăn thịt gà này, heo quay mà không có tiền, mình không có tiền lo nổi, bây giờ làm sao? Sợ cha mẹ buồn đi ăn cắp ăn trộm à? Hay là làm cái nghề xấu để có đồng tiền phục vụ cho mẹ, để gọi là hiếu sao? Đạo Phật không dạy chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta thực hiện cái hiếu là phải có trí tuệ và phải có cái hùng lực của người đệ tử Phật, chứ không phải như vậy được đâu. Rồi chưa kể tới lúc mà ba mẹ chúng ta ở cái thời điểm cận tử nghiệp đó, gần mất á, cái nghiệp nó đổ ra, cái nghiệp tham ăn nó còn khổ hơn nữa. Thấy không? Nhiều khi là hồi xưa giờ không ăn thịt gà thịt vịt, bây giờ đổi tách gần chết rồi muốn ăn thịt gà thịt vịt mà mình cứa cổ đó, thích làm thịt sớm, không có mua thịt chết. Như vậy thì trong bối cảnh đó, chúng ta nghe lời cha mẹ hay chúng ta biết vận dụng giáo lý Phật để xử lý tình huống này? Đó là vấn đề. Cho nên á, trong cái vấn đề Khổng Tử dạy chỉ biết một hướng, đặt đâu ngồi đó, nói là nghe, sai cũng phải im lặng, vân vân. Phật giáo không dạy chúng ta như thế, nương nhưng mà theo hướng khác, nghe nhưng mà nghe trong hoàn cảnh nào, thực hiện trong hoàn cảnh nào, có lợi mình và lợi người khác, đặc biệt lợi cho cha mẹ không mới làm. Đó là cái quan trọng chứ. Bây giờ cha mẹ già thèm ăn thịt heo chẳng hạn, mà lại bắt mình phải ăn mua thịt tươi này kia nọ, rồi sướng giờ ăn cháy. Bây giờ chúng ta phải có dối dối chút chứ, nó có cái phương tiện dối mà. Lợi mình lợi người thì cái dối đó nó còn có thể du di. Cho nên là cái đó mình đừng có thật chứ. Bây giờ các vị thấy là món ăn chay có thịt heo đúng không? Thì như vậy á, thì người lớn tuổi ta tí biết vậy là ta ăn thôi đúng không à? Nó cũng không đến nổi. Thì cái đó là cái tại sao mình không quyền biến, Phật giáo luôn quyền biến. Thật thà, thẳng thắn, thượng, thua thiệt và thiệt thòi nữa. Cho nên có những cái chỉ có đạo Phật mới vận dụng trí tuệ để mà luồn lách, xử lý tình huống, làm sao phù hợp là do chính người đệ tử Phật phải biết thật tu thật học mới làm được việc đó thôi. Tôi có một cái người Phật tử khi mà tôi qua Mỹ, 17 năm chưa gặp, khi qua bả mừng, nhưng mà trong thời gian bả bị bệnh ung thư. Tôi nghĩ là đi 7 tỉnh, đi 7 tiểu bang xong cuối cùng qua đó thăm luôn rồi về. Nhưng mà mới qua cái California thôi, đùng cái bà cụ bị bệnh hấp hối, nên tôi phải quản bay ra đó, bay thẳng qua bên Bắc Cali. Thì như thế thì bắt đầu tôi phải chăm sóc từ 2 ngày liên tục, động viên gia đình, cho tới khi mà con cái đích thân thấy mẹ từ từ tắt cái nhịp tim. Như vậy di chúc của bà cụ là gì? Mong rằng sau khi chết đưa cái xác về Phú Quốc để chôn. Trời đất ơi, khổ chưa? Mong vậy thôi. Phải chi mà bà cụ bả mong mang cái xương cốt về cũng còn đỡ đi ha, mang cả cái xác về, làm cho con cái cực khổ, biết bao nhiêu tiền để mà lo giấy tờ này kia nọ, hòm kẽm hòm gì nó hai ba lớp, rồi bắt đầu xin phép về tới Việt Nam. Tới phi trường rồi á là phải thuê xe rồi ra tới biển để mà thuê tàu đi về Phú Quốc. Còn tôi là đi về tới thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu tiếp tục cái máy bay đi từ Hồ Chí Minh đi ra Phú Quốc đó. Làm xong này kia nọ bắt đầu quay trở về Mỹ, trở lại chuyến hành tuần của tôi. Như thế thì các vị thấy không, những cái ao ước của mình á, các vị chúng ta hiểu đạo, chúng ta đừng ao ước gì cả. Cái thân chúng ta chết thì chỗ nào cũng được cả, trở về các bụi. Đừng có làm theo ý của mình để con cái nó khổ, mệt lắm. Đúng không ạ? Nó nói thật, chỗ nào cũng chôn được á, chôn cái xác ở đây cái hồn đi tứ tung được mà, có mắc mới đâu. Thậm chí còn thiêu tán ra. Một số các vị thấy là người ta thiêu rồi, người ta rải xuống sông rồi, mình ở đây mình làm được con cái quá không được. Đó là sự thật mà tôi nói, để cho chúng ta thấy rằng là đôi khi á, không nghe bảo đảm là người ta sợ liền đúng không? Mẹ nói như không làm được là cũng khổ lắm. Rồi bây giờ cái thứ hai, một số cha mẹ thì thấy bây giờ hoàn cảnh á, thấy thiêu sợ quá. Ôi bây giờ di chúc các con ơi, sau này mẹ chết cho các con cho mẹ đi chôn nha. Bây giờ bối cảnh hiện đại bây giờ thiêu không chứ đâu chôn, phải không ạ? Mà chôn là nhà nước còn khuyến khích bốc lên, ô nhiễm môi trường. Như thế thì mình đưa các con mình vào cái chỗ mà các con nó khó xử, khó sống, không có yên lòng. Như thế thì bậc cha mẹ chúng ta ra đi, làm sao con cái nó yên tâm chứ. Mình ra đi mình còn nghĩ tới của mình nữa thì làm sao được. Đó là cái chúng ta tu như thế nào để khi chúng ta dọn đường á, làm cho con cái nó dễ thở một chút. Tôi đây á, quan điểm của tôi đó, có đệ tử hay không có đệ tử không sao, chết thì á, không có đệ tử, có bạn bè huynh đệ. Không có huynh đệ có hội từ thiện lo, không thành vấn đề. Thời nay không ai để chết thúi ở giữa đường đâu, có sự thật đúng không? Cho nên á, tùy duyên các con làm sao làm, miễn sao lợi được mọi người là được rồi. Một câu nói đó là các con uyển chuyển được ngay. Cho nên á, tôi kêu một số giới trẻ mới nói tôi rằng là con cũng đang lo lắng mẹ con chăn chối như vậy, bây giờ chôn thì không được, bây giờ mẹ con là muốn chôn mà giờ không thể chôn được, bây giờ con rất là lo. Mà sợ là con người của chúng ta là khi mà di chúc không làm là sợ ba mẹ quở chúng ta, đúng không? Tôi nói như thế để cho tất cả các quý phụ huynh, chúng ta học Phật thì chúng ta phải thứ nhất là cho con cái có một ấn tượng tốt về cách ứng xử giáo dục của chúng ta đối với các cháu trước hẳn. Đó là cái để cho chúng ta cho họ thấy được cái ân giáo dưỡng của cha mẹ mà chúng ta không thể quên được bằng cái cách ứng xử của mình tâm lý. Chứ đừng có đặt để con cái như thế này, thế này, thế này. Nó có hiếu nhưng không có nghĩa đâu. Các vị cũng đã từng thấy nhiều gia đình thương cha, thương mẹ nhưng thương đồng tiền thôi, đúng không? Nhất là dâu dễ đó. Thấy cha mẹ có đồng tiền lo nhưng mà khi cha mẹ chết rồi á, chưa hết một năm là đã chia gia sổ tài, gây lộn, đánh lộn, rồi từ giả cho anh em với nhau cũng vì là tiền bạc. Nó thực tế đấy. Cho nên chúng ta làm sao để cho các cháu có ấn tượng về mình, đó là trách nhiệm của bậc phụ huynh học sinh. Chứ còn ở đây mình đừng có nói rằng là giới trẻ nó không có hiếu nghĩa. Tại ai làm cho nó không hiếu nghĩa, mình vẫn phải nhìn trách nhiệm của chính mình trước. Đôi khi mình thiếu trách nhiệm cho nên các cháu nó mới như thế. Ví dụ ba mẹ đánh bài bạc, ăn nhậu không, biểu nó học sao nó học, đúng không ạ? Không thể làm được. Cho nên ít nhiều gì mình phải làm gương cho các cháu có ấn tượng đẹp. Đó là cái mà chúng ta quan tâm. Khi nó có ấn tượng rồi, không cần nói nó trả ân trả nghĩa, nó cũng phải báo nghĩa cho các vị. Bởi vì mình để đức cho con cái, nó thấy hình ảnh của mình tuyệt vời là không bao giờ nó có lý do gì mà nó bỏ mình cả. Tôi có một hai gia đình Phật tử đời từ sư tổ tôi đến sư phụ tôi và đến tôi, cô Diệu Thông, cô Diệu Thái ở ngay ngã tư Phú Nhuận. Các vị mà nhìn mặt các vị thấy giống như bà Ma Sơ vậy. Ma Sơ hồi xưa không phải Ma Sơ thời nay nha, có nghĩa là nó hiền, khuôn mặt từ hòa lắm kìa, lời nói rất nhỏ nhẹ, chuyên tu, ủng hộ các tăng, tôn kính các tăng dữ lắm. Đối với gia đình á, bà cụ chưa bao giờ nói nặng với chồng, chưa bao giờ la mắng con cái, cho dù con rể hay con dâu. Nhưng mà ngược lại, cả con dâu con rể đều kính phục bà cụ, cho tới giờ vẫn còn sống, đang bệnh nhiều đó. Đó là cái người đỡ đầu cho tôi khi xưa tôi xuất gia nè. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta sống làm sao, tu học làm sao để chúng ta là cái gương thần tượng cho chồng, cho con, cho vợ, Đó là trách nhiệm chúng ta để là cái gián tiếp cho con cháu mình nó biết được cái ân của cha mẹ là như thế. Thì bảo đảm các vị, không dạy nó báo ân nó cũng phải báo ân nữa. Sự thật mà, nó làm cho nó có tôn kính quá. Còn bây giờ chúng ta mong nó, mình ăn cắp ăn trộm bài bạc, mong con ơi phải lo cho mẹ nha, đáng đi làm nuôi mẹ, nó dạ vâng nhưng mà nó buồn lắm chứ, đúng không? Nó buồn chứ. Cho nên ở đây cái tinh thần tri ân và báo ân của Đạo Phật á, là muốn cho người ta biết được cái ân của cha mẹ. Thì đầu tiên cha mẹ phải làm sao cho các cháu có ấn tượng qua cái cách ứng xử và giáo dục, để các em có ấn tượng. Không cần phải bắt các em phải hiểu, từ cái hành động cuộc sống của chúng ta trong gia đình để các em tôn kính hay không là do chính chúng ta. Rồi cái thứ hai nữa là khi các cháu hiểu được sống trong cái nề nếp của chúng ta, thì bản chất của người Việt Nam và người đệ tử Phật luôn lấy cái hiếu làm đầu vốn có rồi. Cho nên các cháu sẽ có vốn chủng tử đó, cộng thêm cái gián tiếp mà nó thấy được cha mẹ giáo dưỡng gương mẫu như vậy, thì nó phối hợp để nó tạo ra được đó, tiếp nối cái cuộc đời còn lại. Mà khi mà chúng ta không còn tồn tại, nó sẽ tiếp nối những cái mà cô chú đã và đang làm dở dàng. Trách nhiệm của nó là như vậy thôi, không cần bắt buộc nó phải theo nghề của mình nếu như nó không muốn. Mà tôi thấy bây giờ một số cha mẹ đó làm công an á, bắt con phải làm công an mặc dù nó không muốn. Rồi đôi khi cha mẹ làm luật rồi bắt nó phải theo luật, thì cha mẹ làm bác sĩ bắt nó học bác sĩ sao được, đúng không? Mà cái này không phải là gọi là di truyền, mà là cái nghề của người nào là cái duyên của người đó, nó theo cái nghiệp, cho nên mới gọi là nghề nghiệp. Nó khuyến khích mà không được thôi chứ. Đó cũng là một cái để cho giới trẻ có một cái sự quan ngại về cái nếp sống của giới trẻ hiện nay. Cho nên tôi nói thì các cô bác chắc biết nhiều, hiện giờ giới trẻ đang mất phương hướng, mất phương hướng và mất đi cái định hướng cho cuộc sống của chính họ. Bởi vì thấy trước mắt rối quá, nhiễu loạn quá, hỗn tạp quá, nhìn lại nghị lực yếu đuối quá trước một làn sóng của cuộc đời, các cháu đang lo lắng không biết làm sao vượt qua được. Bây giờ chúng ta làm sao phải mang cái vô ý thúy cho những cái giới trẻ của chúng ta có niềm tin, có nghị lực, để các cháu nhìn ra được, tạo cho các cháu có một cái con đường mới để các cháu đi làm sao có giá trị trong cuộc đời, thành công là cái vai trò của cha mẹ của chúng ta. Cho nên đôi khi á, cha mẹ tình thương rất lớn, nhưng mà nếu chúng ta không biết tu Phật á, thì cái tình thương đó trở nên ích kỷ và hẹp hòi, có phải không ạ? Còn nếu mà một người cha người mẹ có cái tình thương con cái á, mà hiểu đạo, vận dụng giáo lý Phật vào trong cái tình thương qua cái sự dạy bảo và tư vấn á, thì bảo đảm những giới trẻ đó nó lại hưởng phúc. Cái sự thật là như vậy. Cho nên rằng là con cái hư cũng một phần do cha mẹ, chứ đừng nói là không phải tại cha mẹ đâu. Đó, mình phải nhìn kỹ như vậy. Ở đây á, cái bối cảnh mà chúng ta muốn nói là làm sao tìm một giải pháp để các cháu trẻ đi về chùa học giáo lý Phật, nghiên cứu làm sao mà thấy được cái chữ hiếu mà Đạo Phật muốn dạy. Cho nên ở đây là Đạo Phật khác với cái chữ hiếu ở ngoài đời, là ngoài vấn đề phụng dưỡng sớm hôm bằng cái trí tuệ nha, mà Đạo Phật còn khuyên chúng ta làm sao để khuyến khích cha mẹ làm lành lánh dữ. Cái thứ hai là để cho cha mẹ thấy được cái con đường chánh đạo để đi theo cái con đường giải thoát giác ngộ. Trách nhiệm của người con báo hiếu là phải báo hiếu như thế. Còn người đời người ta chỉ báo hiếu về mặt vật chất, tinh thần khó mà có thể báo hiếu được. Còn ở Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm cả hai, vật chất lẫn tinh thần. Cái tinh thần này không phải làm cho cha mẹ vui, mà tinh thần này làm sao cho cha mẹ giải bớt được cái nghiệp ác, giải phóng được cái phiền não, làm sao cho cha mẹ sống một cái cuộc sống an lạc, tự tại, giải thoát, làm sao cho cha mẹ thấy được, hiểu được Phật Pháp, tu theo Phật Pháp, và thậm chí rằng an tịnh nội tâm khi mà học theo giáo lý của Đức Phật. Trách nhiệm của chúng ta đó, cái hiếu của Đạo Phật khác với cái hiếu ở thế gian là như vậy. Thế bây giờ chúng ta làm thế nào để cho giới trẻ thấy được? Thì tôi theo quan điểm của tôi là chúng ta làm sao cải cách lại, dùng vận dụng giáo lý Phật để ứng dụng trong bối cảnh gia đình, xử lý tình huống trong gia đình với một tư cách là người đệ tử Phật. tình cảm của cha mẹ thu gọn lại, đừng tràn trề nữa, mà gọn lại bằng cái lý trí, gói gọn bằng cái lý trí, dựa trên cái trí tuệ để xử lý. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nên nói cho giới trẻ những gì mà giới trẻ đang muốn biết, và cho giới trẻ những gì giới trẻ đang muốn có. Bảo đảm nói nó nghe ngay. Đó là sự thật đấy. Ví dụ như con cái mình nó chưa bao giờ thích đi chùa, ngày sinh nhật của nó, mình muốn cho nó tu, nó đi chùa, nó không đi. Tự nhiên sinh nhật tặng cho nhỏ nguyên sau chuỗi, con ráng đi niệm Phật thì có phước á. Dạ vâng, nhưng mà để học tủ, bởi vì nó không thích, nó chưa thích sao mà tặng được. Cho nên ngay cả vấn đề giao lưu ở ngoài đời cũng vậy. Chúng ta hơn nhau cái chỗ là muốn chinh phục được lòng người, tặng món quà mà người ta thích, mình mới là thành công. Đúng không ạ? Tặng món quà không thích là coi như giá trị của mình đã bị mất. Huống hồ chi con cái mình cũng vậy. Bây giờ tuổi học trò nó thích cái gì? Tiền, đủ xăng, đủ nhớt, cho lấy đây. Còn muốn cho nó tu khoan từ từ hẳn. Con ơi, trước khi đi sinh nhật lên thắp nhang giùm cho mẹ, cầu nguyện cho gia đình mình đi, cho con hôm nay ngày sinh nhật. Dạ vâng, nó cho ngay, nó làm ngay, cho tiền nó rồi nó làm ngay. Cái nó đang cần, dựa vào cái đó để mà gieo duyên nó từ từ. Nó không muốn đi chùa cũng không sao, giờ mẹ mệt quá mà con mỗi sáng thế mẹ thắp nén nhang nhớ cầu nguyện giùm cho mẹ. Tập nó dần dần, nó gieo những cái nhân duyên tốt đó, tự động không nói trước một thời điểm nào đó nó đi chùa ngay. Nói thế thôi, đừng ép gì cả. Đạo Phật mình không dụ, không ép, đúng không ạ? Mà mở cái gương cho họ thấy, họ tự động đi. Đó là trách nhiệm của tất cả những sứ giả của chúng ta đây. Cái công vụ tôi đây tiếp xúc sinh viên cũng vậy, chưa bao giờ khuyến các cháu ăn chay, chưa bao giờ khuyến các cháu đi chùa khoan. Đó là bước thứ hai. Bước đầu tiên gặp nói tánh tình ngay, tánh con như vậy nó sẽ bất lợi trong cuộc đời, con phải sửa như thế. Nó nhìn nó hết hồn liền. Ủa tại sao thầy mới biết mình mà biết tâm can hết rồi? Thành công không? Thành công chứ. Là tự nhiên nó sẽ gặp mình ở chùa nào, nó đi tới nó họp hỏi cách để đi vào đời. Nó thấy thành công rồi. Bắt đầu mình từ từ, bắt đầu nó tới từ từ từ, mình giáo dục nó. Nó lại nghĩ à, mình bấy lâu nay mình sống với một cái bàn tay của các thầy, cho nên thấy là còn nhiều điều hay. Nó lại theo mình làm đệ tử nữa, đúng không? Làm đệ tử mình. Đó là cái chưa bao giờ mà tôi khuyến khích Phật tử, những sinh viên mà đùng cái ăn chay có phước, không bao giờ tôi nói như thế. Cái thứ hai, khi mà hiểu đạo rồi tôi mới khuyên nên ăn chay. Mà tôi không có nói ăn chay có phước cả nha. Tôi nói ăn chay để tập cho lòng từ mình nó tăng trưởng, tránh cái nghiệp sát, và để biểu hiện cái sự tôn trọng mạng sống. Đó là đệ tử Phật, người trí thức cần phải làm. Thế đó rồi. Có phước thì phước chỗ nào, ở chỗ nào ai biết đâu. Sinh viên là nói là phải có thực tế, chứ không phải như mình đâu. Con đi chùa đi ăn chay thì tốt lắm, tốt cái gì không thấy. Cho nên giáo dục giới trẻ khác với giáo dục giảng pháp cho người lớn tuổi khác hẳn hoàn toàn. Chưa thấy là chưa tin, tụi nó là vậy đó. Thấy rồi mới tin. Cho nên làm sao để thấy được á, vô chùa tìm viên ngọc quý ở trong chùa mà ngoài đời không có, phải cho tụi nó thấy. Không cần á, mở cửa, đóng cửa nó cũng nhào vô nó đi tìm. Cho nên là bừng cư náo thị vô nhân vấn, mà phú tài thâm sơn hữu khách tầm. Người nghèo mà ngồi giữa đường, giữa xá, giữa chợ, muốn người ta biết, người ta cũng chẳng ai đón ngoài tới mình cả. Người giàu ở tận rừng sâu á, người ta phải tự mà tìm đến thôi. Người giàu tượng trưng cho người có đức, có trí, có phước, có đức, có tài. Người nghèo tượng trưng cho người vô dụng, mất đạo đức. Như thế thì chúng ta là sao? Ngũ xạ tự nhiên hương, phải không? Chúng ta tự mài dũa mình trở thành hạt, gọi là cục 500. Đi vào đời, automatic kim loại hút hết về cục 500. Như thế thì người tu chúng tôi là vậy đó. Khi các vị thấy người tu chúng tôi xấu như con ma như thế này. Đầu tóc không có, người ta nói cái răng cái tóc là răng tóc con người. Tôi không có một cái tóc nào cả. Giờ bây giờ cao ráo là nó phải sáng sủa người ta mới thích. Người tu như tôi nó lùn như thế này ai thích. Nhưng tại sao Phật tử lại quý các thầy? Đó là cái điểm chúng ta phải học. Tại sao người tu có cái gì mà tất cả mọi giới đều kính quý? Học ngay cái này, ứng dụng ra cuộc đời chứ, đúng không ạ? Đó là cái, bởi vì người tu biết tư duy, biết tu tập, tích trữ công đức và dồn tất cả những cái nội lực trở thành một cái cục 500. Còn nếu chúng ta ngoài đời muốn cho người đời đến với mình, Nhưng mà mình không rèn luyện đạo đức cá nhân, rồi chúng ta không có tâm, chúng ta không tịnh, thì muốn người ta đến với mình cũng không bao giờ đến lâu dài. Đó là cái lý do tại sao mà cái chiến lược cọc đi tìm châu vẫn thành công như thường. Đúng không ạ? Cọc đi tìm châu, người ta nói câu châu đi tìm cọc. Tôi nói cọc đi tìm châu mới gọi là đệ tử Phật. Biết cách sống là như vậy thôi. Cho nên ở đây khi mình hiểu được cái nguyên lý của đạo Phật, chúng ta cứ thanh thản đi vào đời, thật tu thật học bằng cái sự cái tâm của chúng ta đó, bằng cái kiến thức của chúng ta, để lãnh ngộ những cái giáo lý của Phật ứng dụng như thế nào vào tất cả môi trường sống. Cho nên hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu, tất cả người con đều hướng về đấng song thân sanh thành để tri ân và báo ân. Nhưng mà chúng ta tri ân như thế nào, báo ân như thế nào, phải chăng giống như là của ông bà chúng ta hay không, hay là đạo Phật dạy chúng ta báo ân là thế nào, chúng ta phải biết được. Và cái hiếu của đạo Phật và cái hiếu của thế gian khác nhau ở điểm nào? Rồi đời hậu bối chúng ta làm thế nào để mà các cháu hiểu được cái ân đức đó của cha mẹ, để cho các cháu báo ân một cách automatic tự động, không cần phải nhắc nhở, là do đấng sanh thành của chúng ta sống trong các cháu, trong một gia đình. Chúng ta làm gương hay không là do chính chúng ta, qua cái thái độ, lời nói, hành động, cử chỉ quyết định như thế nào để cho các cháu và mọi người trong thành viên phục mình, nể mình, thì tự nhiên mình là thần tượng của các cháu đó. Mà khi đã là thần tượng, không nói nó cũng nghe, phải không ạ? Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần bình tâm nghiên cứu giáo lý Phật, ứng dụng giáo lý Phật vào trong thực tế, gần nhất là gia đình của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta ổn định được gia đình, giữ được hạnh phúc gia đình, thì chúng ta mới đủ tư cách là sứ giả của Đức Phật, chuyển tải thông điệp đến những người khác để hướng họ về chánh pháp. Chứ còn bản thân gia đình chúng ta không làm được, mà cứ toàn là mở rộng lòng từ đến người khác không thì vô dụng lắm. Cho nên Đức Phật mới nói là tự tu, phải không? Tự lợi mới lợi tha. Chúng ta phải tô dưỡng đạo đức tâm linh bằng kinh nghiệm sống, bằng chất liệu tu học thật sự, thì chúng ta mới đủ lực, người ta mới đến với mình, mới lo được cho người ta được. Cho nên các vị thấy là các hòa thượng không, càng tu lâu là càng quế này, phải không? Cái cây quế đó. Còn người đời chúng ta không tu á, càng lâu càng già thì càng gì? Càng thấy là tuổi trẻ càng xa mình, càng thấy mình càng vô dụng, đúng không? Sự thật đấy. Cho nên chúng ta làm sao để biến thành mỗi con người già chúng ta là người quế đó, để con cháu thấy cho dù ông bà chúng ta già, nhưng hãy thấy ông bà là con cháu yên tâm, thấy ông bà là con cháu vẫn vực dậy cái niềm tin, lý trí để đi vào cuộc đời. Đó mới là gọi là cái trụ cột của gia đình chứ. Chứ nó thấy cha mẹ, nó thấy ông bà, nó thấy chán quá thì khó quá này kia đó, coi chừng chúng ta thất bại. Đó là cái điều mà chúng ta phải học ngay từ trong chùa, những cái mà người đời không có được. Như vậy chúng ta mới là đệ tử Phật, phải không ạ? Cho nên rằng là hôm nay tôi chỉ xin chia sẻ một vài quan điểm nhìn về cái tri ân và báo ân theo tinh thần của đạo Phật, và báo ân như thế nào nó phù hợp với thực sống thời nay. Thì tất cả phụ huynh chúng ta phải nhìn lại chính mình trước, xem coi là cái cách giáo dục chúng ta hiện nay có phù hợp chưa, đáp ứng nhu cầu giới trẻ chưa, và làm thế nào để giới trẻ ngưỡng mộ qua cái sự ứng xử của chúng ta, qua cái bối cảnh mà dạy bảo của chúng ta, để rồi giới trẻ có một cái ấn tượng tốt, thì các cháu sẽ tự động làm theo những cái điều mà chúng ta đã từng làm. Còn những vấn đề xung quanh cái việc tứ ân hay cái gì về lý thuyết thì tôi xin mạn phép không nói ở đây nữa, mà tôi chỉ nói những cái điều mà ứng dụng ra, mà hoàn cảnh bây giờ chúng ta và các bậc phụ huynh đã và đang quan ngại về các cháu, làm thế nào để nhắc nhở các cháu báo hiếu, biết được cái hiếu và để báo hiếu. Biết là phải biết cho tường tận thì tự động nó sẽ báo hiếu ngay. Còn nó chưa biết rõ, nó chỉ biết là con phải không được cãi cha mẹ, như thế là hổn, như thế thì mình chỉ áp đặt thôi. Các cháu chưa hiểu hết được, thì mong các phụ huynh chúng ta phải suy nghĩ để tìm một phương án mới, làm sao để giáo dục cái trẻ nó trở thành một cái điểm sáng, mà các cháu phải xem mình là thần tượng. Mà khi thần tượng là ngưỡng mộ, mà ngưỡng mộ thì đâm ra cái sự tôn kính, mà tôn kính nói là nghe ngay. Đó là cái miệng của chúng ta, nó học Phật Pháp, nó khác với cái miệng không học Phật Pháp, đúng không? Cái miệng học Phật Pháp nói ra phải kim cương, vàng bạc cho người ta tới ta lượm. Còn cái miệng mà không học Phật Pháp á, nói ra đinh thép không, người ta đau khổ, người ta đau khổ mà ta chết. Mình tội lỗi dễ sợ lắm. Cho nên hãy mỉm cười với mọi hoàn cảnh, phải không? Nói những lời nó có giá trị, như hương sen đi vào lòng người, bảo đảm chúng ta mới đủ tư cách để đảnh lễ Phật trong mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay. Đó cũng là báo ân của chư Phật. mà chúng ta đã từng đã làm. Chúc các vị luôn tìm được một cái nguồn an lạc nội tâm trong cái ngày Vu Lan báo hiếu, và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta cũng như là con em gia đình chúng ta luôn được hạnh phúc ấm áp trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Xin chào.